mà suy đọc quý vị nghe cái bài đầu tiên. Giả hỏi về vấn đề đau. Tại sao khi đau mình không có quan sát cái đau? Bởi vì một cái số phương pháp thực tập, một vài cái phương cách thực tập người ta dặn là khi đau á, mình phải quan sát cái đau. Mà ở đây mình không quan sát cái đau, mình quan sát tâm khó chịu. Câu trả lời: khi đau hành giả không cần quan sát cái đau, vì khi cảm thọ mạnh rất là khó chịu, tâm tự động chú ý vào nó. Đây là cái chuyện tự nhiên. Khi mà mình đau thì cái cảm thọ nó rất là mạnh, nó rất là khó chịu, là tâm mình phải hướng về đó. Tương tự như cái người mà mình không ưa cũng vậy. Thế cái mình, cái người nào mà mình không ưa là mình ưa để ý người ta ghê lắm. Mình thương người ta mình cũng để ý người ta, mà mình không, mình ghét người ta mình cũng để ý người ta. Mình đi chùa ha, đi chùa là mình đi hành thiền rồi vậy, bước vô phòng thấy cái bà kia mình ưa là cái dòm hoài. Người ta cười mình cũng ghét, người ta nói mình cũng ghét, người ta lại người ta hỏi mình chỉ khỏe không mình cũng bực nữa. Cái bản chất của tâm sân là nó vậy. Cái người mà mình thích, mình để ý là cái chuyện bình thường rồi, mà cái người mình không ưa tầm được cũng nữa. Vì vậy khi mà cái chân của bạn đau hoặc là cái tay của bạn, cái lưng của bạn đau, tâm nó tự động hướng về đó, bạn khỏi cần phải để chú ý tới cái đau nữa. Đó là lý do tại sao mà đừng có nhìn cái đau. Khi hành giả nói rằng tôi không thể nào làm ngơ với cái đau được, điều này có nghĩa là tâm anh ta đang bị cảm thọ chi phối và đang bị căng thẳng. Khi nói rằng thưa thiền sư, sao mà nó đau đó là con không thể nào được, con phải dòm vào trong cái đau à. Điều này có nghĩa là cái tâm của người này rất là căng thẳng và bị cái cảm thọ, tức là cái đau nó hút cái tâm vào. Do đó nếu một thiền giả chú ý hết vào cái đau, xoáy vào cái đau khi đau phát sanh lên, điều này có nghĩa là tâm của người ấy không chấp nhận đau và đang ráng niệm để dứt điểm với cơn đau. Đó, đây là những cái thái độ mình không để ý, đây gọi là niệm xung thấu á. Cái đau nó phát sanh là mình chú hết vào đó, mình niệm một lát nó sẽ hết cái đau. Nhưng mà thiền sư này nói rằng khi mà cái đau mà nó đang phát sanh như vậy và mình chú hết để mình niệm, thì mình niệm với một cái thái độ là mình niệm để mình get rid đó, mình niệm để mình dứt điểm đó. Vì vậy chúng tôi khuyên các bạn khi đau ngồi thiền mà đau, mình trước hết phải thư giãn, đừng có gồng. Cái kế nữa, mình phải thái độ chấp nhận đau rồi chánh niệm vô tâm khó chịu. Khi tâm bớt khó chịu, bây giờ hãy quan sát cái đau. Đó, bây giờ hết khó chịu rồi, bạn muốn có sát gì bạn quan sát. Quan sát với tâm thư giãn, đau sẽ không còn đó, đau sẽ còn đó nhưng tâm hành giả hết bị cảm xúc, bức xúc. Cái này là hiểu biết đi tới này. Thì khi mà bạn thấy rõ ràng, mình dần nhìn đó, nó đau nó còn đó đó, mà cái tâm mình nó không có phản ứng nữa, bạn mới hiểu là cái đau nó đến từ đâu, đến từ cái tâm hay là đến từ cái thân. Lúc bây giờ chân đau nhưng tâm không đau. Ngược lại, khi tâm đang căng thẳng mà ráng xuyên thấu, chúng ta đang làm với tâm sân. Nếu khi đau, nếu bạn quan sát cái tâm khó chịu, nếu chịu không nổi thì mình chỉ việc trở chân mà thôi. Hành giả có thể vượt qua cơn đau, đau hết. Nghĩa là khi cơn đau đến mà bạn không niệm tâm khó chịu mà bạn chú vào đó, bạn sẽ vượt qua cơn đau, đau hết nhưng bạn chẳng hiểu biết gì hết cả. Như khi một đứa con, một đứa bé ra ngoài trời chơi, phá, mình không giải thích, đánh nó, kéo nó vào. Thằng nhỏ nó sợ, sợ bị đánh, bị đập, thành nó vô mà nó không biết tại sao. Vì vậy đối với con nít, cái tâm mình nó cũng vậy. Ví dụ chẳng hạn như nó chơi, nó phá, mình đánh nó, nó đừng có phá, mình tức ra, không giải thích gì hết trơn, nó không hiểu gì hết trơn, thì nó sợ, nó không làm, mình xây lưng là nó phá nữa. Bởi vì nhỏ nó không hiểu gì hết. Vì vậy cái nghệ thuật mà dạy con thì cũng giống như dạy tâm của mình vậy. Tâm nó có sự hiểu biết, ngồi đây tâm nó khó chịu, do đó nó đau. Như giải thích đó, thường thường cái đau là do cái tâm sân không. Và cái này nó rất là quan trọng là trước khi mình chết. Bởi vì khi mình chết mình đau rất là dữ. Lúc đó là cái hơi tàn mà sức là cũng đã kiệt rồi đó. Lúc bây giờ là nếu mà mình không có một cái sự chuẩn bị tu niệm là tâm của mình nó phản ứng rất là dữ. Đó, sư nhiều lần sư kể những cái chuyện mà sư đi gặp Phật tử rồi họ đau quá, họ chịu không nổi, họ muốn chết. Là như vậy đấy. Vì vậy cái đau là một cái dạng mà mình phải biết tập để mình vượt qua. Và khi mình tập mình vượt qua này nó rất lợi lạc. Trong lúc mà mình về già, mình đau, mình nằm trong nhà thương rồi vậy đó, ngày này qua ngày kia là mình phải hiểu, mình biết cách mà nhiếp phục nó. Bây giờ nói về sự suy nghĩ chân chánh. Một khi mà chúng ta có cái thái độ không chân chánh quá mạnh, tâm của chúng ta không ưa người nào, tâm của chúng ta xét đoán ai chẳng hạn, tâm bây giờ rất là sân. Bây giờ chúng ta phải dùng tư duy chân chánh tiếp sức để chuyển tâm, rồi sau đó mới nhìn thẳng hay chánh niệm vào tâm khó chịu hay tâm xét đoán. Như vậy là khi mà bạn nổi sân á, bạn khoan nói cái chuyện, bạn quan sát cái tâm sân. Bình thường làm chưa có được. Đó, hôm nay có một vị cứ nói là tôi muốn quan sát thẳng cái tâm sân để tôi coi như thế gì, thế nào. Cái này đòi hỏi mình cái sự hiểu biết ạ. Còn không thôi nó lôi mình đi. Vì vậy ông nói rằng khi thái độ không chân chánh quá mạnh, khi tâm bạn không ưa một đối tượng nào đó, hoặc giả tâm bạn xét đoán quá nhiều về đối tượng đấy, bây giờ bạn phải dùng tư duy chân chánh tiếp sức để chuyển cái tâm mình, sau đó rồi mới có thể quan sát sự khó chịu. Suy tư chân chánh chỉ làm dịu tâm tạm thời, không phải là giải pháp đối trị lâu dài. Chánh niệm hay sự hay biết về trạng thái tâm mới quan trọng, mới bứng tận gốc phiền não. Nhiều hành giả thường nói lúc gặp phiền não tham sân chẳng hạn, con dùng suy tư chân chánh, sự suy tư đúng này cũng giúp con chuyển tâm hết tham hết sân. Nhưng mà ông thiền sư cũng nói nó chỉ tạm thời mà thôi. Nghĩa là suy tư chân chánh nó có cái mục đích. Ví dụ chẳng hạn như mình nổi sân với ai, mình nhắc mình sân với cái gì đây, chẳng hạn người đó là họ gì đây, họ là danh sắc mà mình cũng danh sắc chẳng hạn. Hoặc giả là mình nổi sân có được lợi lạc gì đâu, tại vì mình muốn cái ý của mình, do đó mình nổi sân chẳng hạn. Gọi là dùng tất cả mọi phương pháp để tư duy chân chánh, hoặc giả mình niệm Phật chẳng hạn, hoặc giả mình niệm phòng xẹp chẳng hạn, mình đổi đối tượng làm cho tâm mình yên. Nhưng mà ông nói cái này là một dạng cái bằng là thuốc tạm thời chữa để cái tâm mình yên xuống. Lúc bây giờ là mình phải quan sát cái tâm sân của mình. Quan sát cái gì? Có ba chuyện à. Thứ nhất, tư duy rất là tiêu cực về đối tượng. Tại cái bà này đấy, tại cái ông này đấy, tại nó đó mà tôi mới khổ được cái kia nọ. Tôi đẻ nó ra mà tôi nói nó không nghe chẳng hạn, vân vân. Nó là em tôi mà nó hỗn với tôi, vân vân. Đó là những cái tư duy gọi là rất là bất thiện mà rất là tiêu cực về đối tượng. Hễ càng nghĩ tâm mình ở trong này nó dội lên, nó nổ sân. Vì vậy mình phải quan sát những sự suy nghĩ này. Đó, cũng giống như tất cả mọi sự suy nghĩ, khi nó khởi tới mình quan sát nó dịu xuống, nó tới nữa mình quan sát nó dịu xuống nữa, là một chuyện mình phải làm, quan sát sự suy nghĩ. Hai, quan sát cái cảm giác của mình lúc bây giờ, cảm giác tâm á, cái tâm bây giờ nó bức xúc, nó bực bội, nó khó chịu ghê lắm. Và cái thứ ba nữa là cái cảm giác ở trong người của mình lúc bây giờ, đầu nó căng thẳng, tay chân run rẩy, môi miệng khô rồi chẳng hạn. Đó. Thì khi mà mình biết quan sát hoài như vậy ra, tự nhiên mình sẽ có những cái sự hiểu biết nó khởi sanh. Lấy ví dụ mình thấy rằng không phải lỗi tại người ta mà tại mình chấp quá, hoặc tại mình muốn nhiều chuyện quá. Chồng mình muốn ông chồng mà phải như vậy, ông làm không đúng rồi mình bực bội sân hận chẳng hạn. Hoặc giả vợ mình đòi hỏi quá nhiều, mình có cái thái độ không có chân chánh chẳng hạn. Hoặc cho con mình chẳng hạn, mình không hiểu nó, mình không dạy nó, bây giờ nó hư đốn, mình bực bội, mình chửi, mình la nó. Tự nhiên mình ý thức rằng là phần nhiều là do lỗi tại mình. Phải nhớ một điều, suy tư thông thôi chưa đủ, phải gộp cả hai thứ, suy tư và chánh niệm. Nếu chỉ có sự suy tư, phiền não của bạn tạm thời dịu xuống, nhưng khi nhớ lại là phiền não nó ùa lên nữa. Đó là lý do tại sao mà tư duy không thôi không đủ. Tư duy làm cho phiền não nó dịu xuống, nhưng mà duy trì chánh niệm cái tâm suy nghĩ này, duy trì chánh niệm về cái trạng thái tâm rất là khó chịu này, duy trì chánh niệm để thấy cái cảm giác trong người mình rất là bực bội, rất là đau khổ. Vì vậy người ta nói rằng là khi mà mình giận ai, không có một cái giận nào mà chính đáng hết. Tại sao không chính đáng? Bởi vì mình đang đau khổ, làm sao mà gọi là chính đáng? Mình đang đốt mình mà. Mình đang thiêu đốt mình mà làm sao mà gọi là chính đáng đây? Mình có làm được gì về cái đối tượng đó không? Đó là một cái chuyện khác nữa. Mà trong khi mình bực bội, mình sân hận về ông chồng, bà vợ, đứa con của mình, mình đang khổ đây này, thì mình không thể nói là tại vì tôi đúng mà con tôi sai, là chồng tôi sai, do đó mà mình giận, mình hờn. Mình đang làm khổ mình đấy. Suy tư chân chánh và chánh niệm cả hai. Nếu chỉ có suy tư chân chánh thôi, phải phiền não tạm thời dịu xuống, nhưng khi trào lại phiền não sẽ dấy lên. Khi hành giả hành thiền nghe tiếng động ồn ào chẳng hạn bên ngoài, tâm bực tức, đó là thái độ thiếu chân chánh. Bây giờ hành giả có thể dùng tư duy chân chánh như suy nghĩ rằng ồ không sao đâu, tiếng động bên ngoài là chuyện tự nhiên không kiểm soát được, nó không phải là chướng ngại cho thiền tập, hay sân chỉ là sân, không phải là tôi sân. Suy nghĩ như vậy làm cho tâm dịu đi phần nào, lúc bây giờ bạn phải quan sát trực tiếp cái tâm bức xúc và khó chịu của bạn, thấy không? Nó tới nó lui, ta cứ nhắc mình hoài rằng là tư duy chân chánh, đồng thời phải duy trì chánh niệm. Còn nếu mà mình chỉ biết tư duy không thôi, mình đâu cần thiền hành thiền chi, có vậy không? Quý vị đọc mấy cuốn sách mà dạy làm người làm đồ đó, họ khuyên mình những chuyện rất là hay. Nhưng mà chính những ông viết sách họ cũng rất là khổ nữa, tại vì ông có tập đâu, thấy không? Cái này là cái vấn đề là phải tập luyện này. Còn mình nói mình dặn cái tâm mình vậy thì nó nghe lúc đó thôi, mà bữa sau nó vẫn làm lại như thường. Bởi vì sao? Nó huân tập quá lâu rồi. Bây giờ chỉ có một cái thứ thuốc thôi, là thuốc của Phật á, may ra mới chữa được. Còn có mấy ông mà tâm lý gia nó không làm gì được đâu, ông cũng ngoái lăn xăng không à. Vì vậy phương pháp này là phương pháp tập thường tiến niệm xứ, là đối trị với tham sân đó, kêu bằng là chữa bệnh mà điên khùng của chúng sanh á. Thành ra chúng ta đây là những người mà ngồi đây là sư cũng giống như quý vị là toàn là tâm thần không à. Tâm thần là điên á, người của trên hết, là tại vì tham sân si quá nhiều. có một cái cô hỏi ông thiền sư, cô nói tôi bàn chuyện với người ta mà người ta nói đừng có mời cái cô đó tới, mắc mới gì mà không mời tôi. Tại vì cái cô đó ông sư mà trụ trì chùa của cô, ông nói cô này là người qua trên, người trên là khùng á. Chứ không nói tôi người qua trên, mà tôi thấy tôi đâu phải người qua trên, tôi không khùng cũng điên gì hết trơn, tôi rất là đàng hoàng tử tế, tôi tu hành mà tôi giúp đỡ người này người kia nữa, mà không nói tôi là người qua trên. Rồi ông thiền sư ông giải thích, ông nói thôi bây giờ người ta không muốn cô tới thì cô đừng có tới, không sao hết trơn á. Ai điên khùng chưa biết, ai điên khùng để từ từ sẽ thấy. Chứ cô quay lại cô hỏi, bây giờ tôi hỏi thầy này, bây giờ người ta hỏi ta nói ông điên ông chịu không? Ông thiền sư ông nói chịu chứ sao không. Mà sao mà ông chịu được? Bởi vì người ta nói mình điên là tại vì người ta nghĩ rằng mình điên thì mình phải điên thôi à, cho mình không đổi ý người ta được là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, mình là người phàm á, tham sân si mình rất là nhiều, chỉ có cái vị thánh nhân á, may ra mình không điên. Còn mình là đôi toàn cái dân mà khùng không à, bị tham quá nhiều, sân quá nhiều là phải điên khùng thôi. Vì vậy Đức Phật mới dặn mình á, hễ mà mình điên, mình biết mình điên là mình hết điên rồi đấy. Còn mình như cô mà cô điên mà cô nói cô không điên là cô điên đấy, cô điên thiệt đấy. Thái độ tiếu chân chánh sanh khởi vì hành giả quan sát tục đế, hành giả suy nghĩ về người này kẻ nọ, như mấy người này tới đây tu không chịu tu, nói chuyện ồn ào quá, hoặc tâm tham nhiều quá, khi suy nghĩ món này nếu mà ăn bây giờ thì ngon lắm, vân vân và vân vân. Nghĩa là khi mà mình nắm bắt tục đế là phiền não nó khởi sanh à. Có một lần đó có một cái cô đó, cô lại có hành thiền, rồi cô nói với ông thiền sư, cô nói hồi trước á, mà tôi đi vô cái chỗ mà cái bên đinh mà tôi ở là tôi bực kỳ lắm, là tôi thấy mấy người ở trong đó họ nói chuyện quá trời quá đất à, tới đây tu niệm mà không lo tu, mà tụng năm tụng ba nói sùm à, không cho người khác tu được, cái nào của nó cũng bực lắm. Rồi bây giờ thiền sư hỏi, rồi bây giờ làm sao? Dạ bây giờ tôi thấy tôi đỡ hơn rồi, bây giờ con hết bực rồi sư ạ. À, hỏi tại sao như vậy? Hỏi tại sao hết bực? Thì cô nói sở dĩ mà con hết bực bởi vì con thấy như thế này, đây là những cái người mà sơ cơ, họ mới tới họ sơ cơ, do đó họ phải là như vậy thôi, mình không có trách họ được. Là bởi vì là gì đây, nếu mà mình tu niệm lâu năm rồi thì mình hiểu rằng là không nên nói chuyện nhiều, hay đừng có làm nói chuyện trong cái dãy nhà làm ồn ào, đi ra ngoài nói chuyện hay làm thế nào đó, đó là cái thái độ mình đúng, mình xử lý trong khi mà mình thiền tập. Còn đây là những người sơ cơ mà làm sao mình trách họ được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong cái đám sơ cơ đó có những người già nữa. Người già thì tới đi chùa tôi vui vậy thôi chứ tôi tu hành cái gì à, tới và bạn bè thì chơi vậy thôi chứ còn không muốn tu đâu à, cô nói vậy. Cái rồi cô nói rằng nhờ con suy nghĩ như vậy cái con hết buồn người ta, con hết bực người ta. Cái thiền sư nói cô suy nghĩ như vậy tạm thời nó hết buồn hết bực, nhưng mà cái sự suy nghĩ này á, nó rất là nguy hiểm này. Khi mình nói rằng nếu cái người này là cái người sơ cơ, cái người tới đây mới tới, họ không có biết tu, do đó họ nói chuyện này như vậy như vậy, thì hễ mà cái người mà tu lâu mà nói chuyện là mình nổi điên này. Bởi vì suy nghĩ mà suy nghĩ tới thì nó suy nghĩ lui. Quý vị thấy cái sự tai hại của suy nghĩ chân chánh không? Nó chỉ là một phần mà thôi. Rồi bây giờ mấy người già tới đây, họ không có chuyện gì làm, họ tới họ đi tu để họ gặp bạn bè họ nói chuyện, do đó mình không giận. Mà nếu mà người trẻ nói là mình giận á, như vậy sơ cơ và người già không giận, mà hễ mà người trẻ mà trẻ mà tu lâu rồi mà nói chuyện là tôi bực bội sân hận, quý vị thấy không? Như vậy cái điểm này sư muốn nhắc cho quý vị thấy tư duy chân chánh không? Tư duy chân chánh nó chỉ giúp mình một chút vậy thôi. Còn nếu mà hành giả biết rằng tiếng động chỉ là tiếng động, tiếng động chỉ là đối tượng, trong này đối tượng mà tâm nhận biết, chút xíu sẽ đọc cái bài đó quý vị nghe, không có cái, không có cái giận trong đó, bởi vì mình đang quan sát chân đế mà. Còn mình đem người này kẻ kia, người này người nọ làm quan sát tục đế là phiền não nó khởi sanh. Vì vậy nếu mà mình tu tập tới một giai đoạn nào, tất cả những cái gì nó xảy ra đều đối tượng và tâm nhận biết không, ô quá khỏe, không còn giận ai nữa, không còn bực bội với ai nữa, không còn phiền não nữa. Trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy rằng khi tâm sân và tham có mặt, biết tham và sân, không cho rằng tâm tôi sân hay tôi tham, không có tôi ta, cái này là thái độ chân chánh. Thái độ thiếu chân chánh sanh khởi do tà kiến chấp tôi ta, khi có tôi ta thì phiền não sẽ phát sanh. Đó là nói về vấn đề suy tư chân chánh. Đây mình nói về tâm suy nghĩ. Khi tâm suy nghĩ nhiều quá, muốn đối trị nó mình phải thoải mái và nhẹ nhàng. Nghĩa là đừng có nghĩ rằng tâm suy nghĩ là một cái chướng ngại, rồi mình suy nghĩ mình thấy suy nghĩ, mình đem trở về hơi thở mà làm với cái thái độ rất là bực bội sân hận. Vì vậy thầy cái vị này hành giả này nói rằng theo con thấy khi mà tâm mà suy nghĩ nó tới thì mình phải đối trị với nó với tâm thật thoải mái và nhẹ nhàng. Sau một lúc tâm chạy đầu này đầu kia, nếu nó trở lại đề mục, vì mình nhận ra nó suy nghĩ, mình trở lại đề mục, thì bạn đừng có ý định giữ chặt nó vào đó, không cho nó chạy tiếp. Cái vị hành giả này nói như vậy là đối với sự suy nghĩ mình phải nhẹ nhàng, mình thoải mái với nó. Khi mình ngồi thiền chẳng hạn, mình tâm mình suy nghĩ, mình trực nhận ra là tâm bây giờ nó đang suy nghĩ, thì thoải mái nhẹ nhàng thôi, đem nó trở về hơi thở, và đừng có cái ý định là giữ cho chặt ở trong hơi thở, không cho nó đi nữa, và đừng có ý định giữ chặt vào đó và không cho nó chạy tiếp. Làm như thế nó sẽ phóng trở lại vì tâm căng thẳng do cái sự muốn. Khi bạn nhận ra rằng tâm suy nghĩ của bạn, tâm của bạn nó đang đi lang thang, và bạn đem trở về lại hơi thở, thì bạn đừng có cái ý định, đây là cái câu này hành giả này nói này, bạn đừng có cái ý định là giữ cái tâm này chỗ này cho chặt, không cho nó đi, bắt nó ở trong đề mục. Thì bạn làm như vậy cái tâm bạn rất căng thẳng, mà tâm bạn căng thẳng là tâm nó sẽ chạy nữa. Hỏi thiền sư nói như vậy có đúng không? Thiền sư nói mọi khó khăn trong thiền tập, dù cái đó là suy nghĩ, dù cái đó là cái sự đau nhức, đó là tâm hôn trầm, chúng ta phải giải quyết với tất cả sự nhẹ nhàng và thoải mái. Bằng không là mình có tâm sân ở trong, mình không muốn, mình rực rãy với những cái phiền não này. Khi hành giả muốn tâm mình thế này thế nọ là cái tâm nó đã thiếu thái độ chân chánh, là lúc đó phiền não nó chen vào rồi. Khi bạn muốn cái tâm của tôi phải như vậy, phải nó yên một chỗ, nó phải nằm trong đề mục, nó đừng chạy lên sân, là bạn đã thiếu thái độ chân chánh, là cái này là có phiền não trong người đây. Một hành giả đến đây thành thiền và tôi trình với tôi là cô ta rất sợ ở một mình, cảm giác cô đơn trống vắng làm cho cô sợ hãi. Tôi nói rằng phải giải quyết sự khó khăn này một cách nhẹ nhàng, từ tốn, như đối xử với một đứa bé. Đứa bé gặp chuyện bực mình, nó khóc lóc, nó la hét, mình không thể đánh đập hay nạt nổ bắt nó nín. Đứa bé có thể sợ mình đánh nó nín nhưng không giải tỏa được ấm ức, gặp trường hợp tương tự, tôi khóc la nữa. Thế nào là thái độ chân chánh? Đó là hãy phải thoải mái, phải nhẹ nhàng, chấp nhận và hứng thú, thích thú khi giải quyết vấn đề. Ví dụ như bây giờ đó, tâm nó suy nghĩ rất là nhiều, mình phải nhẹ nhàng với nó. Giống cái tâm mình nó đang suy nghĩ là giống một đứa bé nó đang đau. Mà đang đau thì nó chạy lắng xăng à, nó chạy dữ lắm. Thì phải nhẹ nhàng đem nó trở về lại hơi thở, đem về với tới nhà, và xem nó là cái chuyện thích thú mà mình phải làm. Chứ đừng có buộc cái tâm của mình. Thái độ chân chánh là thoải mái, là nhẹ nhàng, chấp nhận và hứng thú khi giải quyết vấn đề. Muốn có tâm chấp nhận thực sự, bạn phải có trí tuệ. Lúc đầu sự chấp nhận đến từ sự suy nghĩ chân chánh, với sự thực tập bằng cách duy trì chánh niệm. Khi trí tuệ sanh lên, hành giả bây giờ mới có thật sự chấp nhận. Khi được dạy về thái độ chân chánh, thiền sư cố gắng hướng dẫn giúp hành giả chuyển tâm mình. Khi theo đúng lời dạy, hành giả thực tập có được kinh nghiệm, trí tuệ phát sanh. Thái độ bây giờ càng lúc càng chân chánh. Thái độ chân chánh lúc bây giờ chính là của chính hành giả trong hoài hoại của thiền sư nữa. Đó, người ta dặn mình á, phải giữ thái độ chân chánh. Rồi đôi khi mình nghe, mình nhớ, mình nói ồ, mình bực bội với cái sự suy nghĩ là thái độ không chân chánh rồi, nhưng mà mình mới nói không đó, mình phải tập thật là lâu rồi mình mới hiểu rằng là ồ, nó chỉ là cái sự suy nghĩ thôi, không sao hết trơn à. Có một sư cách đây 1-2 năm á, từ bên Việt Nam qua đó, ông trình pháp nói rất là hay quý vị. Ông nói là con ngồi tâm con nó ưa suy nghĩ vô cùng, suy nghĩ rất là nhiều và suy nghĩ toàn những cái chuyện mà phiền não, sân hận với người này người kia vậy này. Có một lần đó con đi với một người bạn đi ra ở chỗ nào đó không biết, từ ở trong miền Nam đi ra ngoài Bắc á, thì ra đó chơi rồi cái người bạn của con cũng là một người tu nữa, mới là quen biết một cái cô đó, thì lúc đầu thì chỉ vui vẻ với nhau thôi, coi cũng giống là Phật tử với chư tăng rồi vậy, nhưng mà từ từ họ có một cái mối mà cái mầm liên hệ mà rất là mật thiết và rất là thân mật với nhau. Rồi con khuyên sư đó, con nói rằng là sư đừng có làm như vậy, rất là nguy hiểm rồi vậy đó, biết là mình ở từ miền Nam mình ra ngoài Bắc mình chưa quen biết người ta, rồi người ta nói người ta Phật tử, rồi người ta tới người ta hộ độ cúng dường mà ta thân mật thái quá như vậy có thể nguy hiểm được cái nào. Nhưng mà sư đó không chịu nghe đó, thì sư đó mà không chịu nghe rồi mà còn hai người còn súng lại, nghĩa là kêu bằng phê bình chỉ trích con nữa, thành ra con rất là sân hận. Thì bây giờ cứ mỗi lần mà ngồi thiền á, tên của sư đó tới á, là tự nhiên tâm con nó chấn động, con suy nghĩ rất là nhiều. Dầu sao mình cũng là bạn bè, mình nhắc nhở vậy mà ông không hiểu mình, ông chửi mình rồi vậy mà ông còn lôi Phật tử vô làm thịt mình nữa là cái nọ. Cái sư nói rằng là cứ mỗi lần như vậy nó tới, suy nghĩ con giữ thái độ chân chánh, chấp nhận. Ông nói cứ quan sát hoài, có một lúc tự nhiên con như ở trong một giấc mơ bước ra, con quay trở lại con nói ủa cái này là suy nghĩ thôi, chuyện nó đã qua rồi. Tự nhiên khi con quan sát hoài cái sự suy nghĩ, con thấy tất cả những cái gì mà nó suy nghĩ là nó tạo dựng lại những cái chuyện đã đi qua rồi, cái hiện tại bây giờ không có. Khi mà con nhận ra được như vậy thì con giống như con bước ra khỏi một cái giấc mơ vậy, suy nghĩ chấm dứt ngay tức thì đó, quý vị thấy không? Nhờ cái sự quan sát hoài rồi mình mới rút kinh nghiệm mà mình hiểu đó. Mình hiểu là tất cả những cái này là cái sự dàn dựng của tâm mà thôi. Tâm mình nó suy nghĩ trở lại để nó buồn, nó bực, nó đau khổ, cũng giống mình nói vấn đề ký ức vậy đó. Chuyện nó xảy ra nhiều đời, bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình suy nghĩ lại mình còn buồn còn khổ. Mình không hiểu hai điều. Cái thứ nhất là vì tại vì mình ngồi yên, tâm mình nó nhớ. Càng ngồi càng yên bao nhiêu nó càng nhớ bấy nhiêu. Rồi không có gì làm hết. Vô đây cứ ăn rồi mới đi với ngồi chán muốn chết rồi phải không? Ở ngoài này mình có chuyện làm, còn vô đây gần như là không có chuyện gì làm hết, là cái tâm nó suy nghĩ. Mà anh chị em không tập, anh chị em bị già nó sẽ như vậy đó. Bây giờ ai cho mình làm nữa? Ha? Bây giờ mình yếu rồi, mình đâu có làm gì được nữa, là mình ngồi yên. Vì vậy mấy ông già bà cả là ưa nói chuyện quá khứ là vậy đó. Bị yên rồi thì tâm tự nhiên nó sống lại cái thời quá khứ à. Là quý vị về gặp mấy người mà hồi xưa mà họ đi đánh giặc đánh đồ ở bên Việt Nam rồi vậy đó, ôi sao bây giờ họ nói đủ thứ chuyện, họ nói họ giống như họ đi đánh thiệt vậy đó. Siêu qua bên Pháp là sẽ gặp một cái bà người Pháp đó. Bà nói ông chồng tôi bây giờ tôi không biết làm sao mà tôi giúp ông được, mà hồi đó tôi chưa hành thiền tôi cũng không biết nữa. À, bà nói là ông là chiến binh thời kỳ đệ nhất thế chiến, mà bây giờ đó mỗi lần ông về là ông nói toàn cái chuyện đánh giặc hồi xưa không mà. Tôi không ké, tôi không nghĩ, tôi không thích ba cái chuyện đó. Mà ông đem nói cho tôi hoài. Khi mà ông nói cho tôi vậy mà tôi không nghe, ông rất là buồn. Tôi cũng ngồi đó, tôi cũng ầm ừ với ông vậy đó. Rồi đến khi mà ông khám phá ra rằng tôi không nghe thật sự là ông buồn, khổ ghê lắm. Là nửa đêm, ông dậy, ông la giống như đi đánh giặc vậy đó. Ông kêu bạn bè, ông cúi xuống, bắn, bò, lết, làm giống như là chiến đấu ngoài mặt trận thật vậy đó. Rồi cái bà thức ông dậy, bà nói gì đây? Anh ngủ mạnh la, anh nói dữ quá. Nói, tôi đâu có nói gì đâu. Có, trời ơi, ông làm giống như sắp sửa tấn công mà xuống phong, ào lên, nằm xuống, bắn, làm gì, giết. Không biết. Mà vậy đây, bà nói cuối cùng là bà phải cho ông đi gặp bạn bè của ông để ông nói những cái chuyện để cho vơi bớt rồi. Thì bắt đêm ngủ mới yên được. Quý vị thấy dễ sợ không? Vì già rồi không có chuyện gì làm, những cái chuyện quá khứ nó trào trở lại. Vì vậy cái hành thiền này là mình giúp cho cái tâm mình làm quen với cái chuyện không có chuyện gì làm, no doing, doing nothing, cái đó mới khổ rồi, có vậy không? Bây giờ mình làm lăng xăng, mình làm nhiều chuyện, mình thấy mình cảm thấy mình busy, mình thích lắm. Đến khi mình về già mình không có chuyện gì làm, pháp hành này sẽ giúp mình. Cái này là sư ý thức được rất là rõ khi mà từ khi mà sư rời Thích Ca Thiền Viện, sư về bên cái đất của sư ấy, là sáng sớm ngủ dậy mấy giờ. Ăn điểm tâm mấy giờ, ngồi thiền sáng sớm ngủ dậy, tập thể dục thể thao, ngồi thiền, ăn điểm tâm xong rồi đi bộ về rồi ăn bữa trưa, rồi bắt đầu từ 12 giờ trưa về không biết ngồi làm gì. ôi cha làm cái gì đây suốt ngày đây, nó chán ơi nó chán, nó khổ ơi nó khổ, là tại vì mình ở đây mình sinh hoạt quen rồi, còn bên đó suốt ngày mình không có gì để làm hết, không có ai để mà nói. Bây giờ mình muốn nói cũng được, muốn nói thì phải nói điện thoại thôi, thì xung quanh mình đâu có ai đâu mà nói, Mỹ nó biết gì đâu mà nói, mà gọi điện thoại thì người ta đi làm, ai mà trả lời cho mình? Trời ơi là chán nản kinh khiếp. Vì vậy hơn ai hết sự hiểu thế nào là cái chữ boredom, chán nản kinh khiếp lắm. Lúc bây giờ đó, thì qua sự gặp thầy thiền sư của sư, ông nói chán nản, để yên cho nó chán nản. Khi mà nó chán nản, sư ngồi thiền giùm tôi đi, sư đừng có tìm cách sư làm cái này cái kia để sư bớt chán. Sư ngồi nó càng ngồi nó càng chán đó, chính lúc đó là sư cứ tập đi, sư sẽ thấy. Thì mình sẽ hiểu rằng là cái sự chán nản là một cái emotion, nó đến từ cái sự suy nghĩ. Bởi vì mình suy nghĩ là nó chán, suy nghĩ ô có cái gì làm, ôi, chán quá, bây giờ từ đây tới tối làm sao kia cái nọ, cứ nói hoài. Khi càng nói bao nhiêu cái tâm chán nản nó càng mạnh dữ dội bấy nhiêu nữa, thì ngồi đó và quan sát nó, nó bay nó đi. Mà lúc đầu là cá một cái chiến đấu, một cái chiến trận rất là ghê gớm với nó trong cái trời. Từ từ mình hiểu, mình quen rồi tự nhiên mình yên. Trạng thái tâm nào cũng chỉ là trạng thái tâm thôi. Thế mà trạng thái tâm mà mình biết quan sát nó, mình biết mình nhiếp phục đó rồi yên, cũng giống như ông kia ông nói đó. Tôi quan sát rồi suy nghĩ hoài, một lát tôi tự nhiên tôi quan sát rồi suy nghĩ ngưng một cái, tôi nghĩ là giống như tôi vừa bước ra một cái giấc mơ. Như vậy là mình sống trong giấc mơ rồi phải không? Mình suy nghĩ suốt ngày. Mà mình suy nghĩ toàn là ảo giác không? Mình suy nghĩ chuyển quá khứ tương lai, mình đang sống trong hiện tại. Khó khăn đến hành giả không tránh né, nhưng đối đầu rồi rút tỉa những bài học, học được nhiều tâm sẽ khôn lớn và trưởng thành. Ý muốn nói là phiền não đó. Khi người ta gặp phiền não, người ta sợ vô cùng, ta tránh né, ta không muốn nổi sân, không muốn tham tham. Nhưng mà thiền sư này nói rằng cái đó là những khó khăn đó. Khó khăn tới mình phải tìm cách, mình đừng có tránh né mà mình phải đối đầu với nó. Lúc đầu mình đối đầu cũng được thì tránh né, mà tới một lúc nào đó mình phải đối đầu. Mình đối đầu để mình rút những bài học. Ngày hôm nay có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mà giúp đỡ cha mẹ. Đó, cái vị hành giả này nói rằng là thấy cha mẹ mình, thấy bà mẹ, bà má rồi bà chết rồi, bà tâm bà chao đảo dữ quá. Thì bây giờ có cách nào để mình giúp không? Đó, thì trong này sư thấy có một cái bài này cũng nói sơ sơ về vấn đề đó để đọc quý vị nghe. Gọi là giúp đỡ cha mẹ. Đây là những cái bài pháp rất lâu rồi, sư đang nhờ bà con đánh máy lại. Thành ra trong tương lai mình nếu được rồi sẽ in thành sách rồi phát cho quý vị. Thưa thiền sư, ngày hôm nay con nghe một cuộn băng nói về ý nghĩa của lễ Vu Lan và tình mẹ. Con xúc động quá và con nhớ tới mẹ của con ở bên Việt Nam. Con khóc hết 15 phút. Thiền sư nói, chúng ta nên phân biệt giữa lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ và tâm xúc động khi nghĩ đến công ơn cha mẹ. Hiểu rằng là con cái, chúng ta phải nhớ đến ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đó là sự hiểu biết chân chánh. Hành giả phải nhận ra được tâm xúc động khi nghĩ tới cha mẹ và đừng để cho tâm này nó lôi mình vào để trở thành dao động bức xúc rồi khóc lóc một cách vô vừa. Đó là chuyện thế gian ưa làm. Còn người tu niệm biết xem tâm, phải quan sát không để cho bất thiện tâm tràn ngập vì xúc động. Là tâm sân, lòng hiếu thảo khác với tâm xúc động. Tâm xúc động là tâm sân đấy, ông nói vậy. Khi bạn thấy, bạn nhớ tưởng cái cha mẹ, nhớ tưởng cái cha mẹ, nhớ tưởng cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, nói chung tự nhiên chuyện tốt, không có gì hết trơn. Mà vì bạn suy nghĩ nhiều quá về cha mẹ của mình, về cái người thân của mình, là tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ xúc động. Thì ông nói chính cái tâm xúc động này là tâm sân này. Và cái này nó khác với cái lòng hiếu thảo. Dạ thưa thiền sư, cha mẹ biết tu niệm với cha mẹ không hiểu đạo tạo nhiều ác nghiệp. Có những vị cha mẹ biết tu không sao hết, có những vị cha mẹ không biết tu. Mà bây giờ mình biết tu, mình thấy là cha mẹ mình tạo nhiều ác nghiệp quá. Là con cái chúng ta phải làm gì để giúp đỡ cha mẹ vào những lúc mà cha mẹ và lúc mà sắp sửa chết? Bây giờ mình thấy cha mẹ mình không tu này. Đó, bây giờ mình là người tu mà mình thấy cha mẹ mình không tu, sát sanh hay là ví dụ chẳng hạn tà kiến, hoặc giả là làm những cái chuyện mà mình thấy là rất là bất thiện, thì bây giờ mình phải làm sao? Nếu là cha mẹ, thần sư nói, nếu là cha mẹ của chúng ta là người có tu niệm, các vị ấy phải biết làm gì vào phút chót trước khi chết, chúng ta khỏi phải lo cho họ. Như vậy thì ông này cũng nói rằng tùy theo cha mẹ nào. Nếu mà cha mẹ mình là cái người biết tu niệm á, bạn đừng có yên tâm, đừng có lo cho mấy người này. Bởi vì nếu bị cha mẹ mình đã biết tu rồi thì cha mẹ trong phút chót sẽ biết làm cái gì để mà lo cho chính mình. Nếu cha mẹ mình không tu nhiều, có tu, nếu mà cha mẹ mình không biết đạo, không biết tu gì hết trơn á, chuyên môn làm ác nghiệp cũng chịu thua luôn. Như vậy là có hai hạng cha mẹ mình không làm gì được, không cần phải làm gì. Cái thứ nhất là cha mẹ đã biết tu rồi thì cha mẹ sẽ biết làm cái gì vào lúc sắp chết. Mà cha mẹ mà hoàn toàn không tu mà làm chuyện bất thiện không thôi á, mình cũng không làm gì được nữa. Bởi vì đó là cái khuynh hướng ác nghiệp của họ thôi, mình không làm gì được hết trơn. Mình không có cha mẹ mà không biết đạo thôi chịu thua, không có làm gì được. Tuy nhiên, nếu cha mẹ mình không tu nhiều, tức là dở dở ưng ương đó nghe không? Không có tu nhưng tâm còn yếu, chúng ta có thể đem Phật pháp ra nhắc nhở. Đó là cái mình có thể làm. Vào thời Phật còn tại thế, có một vị tỳ khưu có cha làm nghề thợ săn. Người cha lúc về già vì những ác nghiệp đã gieo trong thời trẻ trở nên lú lẫn đến nỗi khát nước quá mà không thấy nước đâu cả, dù bình nước để như dưới nhà. Sư này sư tu, rộng cha của sư là làm đồ tể, giết heo giết bò. Rồi một hôm sư nói sư về nhà thăm bố. Rồi kia ông muốn nói sư ạ, mà nước đâu, sư cho tôi xin miếng, khát nước quá. Mà sư thì ngồi đó, mà bình nước thì để đó, ông cũng ngồi đó cho đâu mà ông thấy nước. Ông nói khát quá, cho tôi miếng nước. Cái đó là cái khuynh hướng của ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ là thấy nước đó mà uống không được, là tại vì sao khi tới gần là nước nó khô, uống không được. Thì sư này thấy là gì đây, cha mình hỏi như vậy, mới là nghĩ rằng dù bình nước để trước mặt. Nghe như vậy, vị tỳ khưu biết cha mình tới hồi trả nghiệp, nên khuyên ông bố xuất gia. Dù không thích nhưng mà thương con, cho nên vị này làm theo, và ông chết trong lúc đang mặc y. Nghĩa là thấy ông già mình số bụng ác nghiệp nhiều quá, nước để trước mặt đó mà nói không thấy đâu hết trơn á, thì sư nói thôi bây giờ ba xuất gia đi, kệ nó được chừng nào hay chừng đó. Thì khi mà ông sắp chết thì ông đang xuất gia, đang mặc y. Chắc quý vị nghe chuyện này rồi hả? Chưa có hả? Hồi nào cũng chưa ở trơn hả? Dù không thích nhưng thương con nên làm theo, và ông chết trong lúc đắc mặc y. Vào phút giây sắp đi, ông thấy chó địa ngục bu lại sủa âm ỉ. Nghe thế người con không biết làm sao hơn, nên gõ chuông và tụng kinh nhắc nhở cha hướng tâm về Phật. Bị sư, ông sư này vô tu mà già rồi, mà đâu có biết hành thiền đồ gì, thì cứ suốt ngày cứ tụng kinh không, bỏ chuông với tụng kinh. Mà về sư, ông sư con ông thấy vậy nhưng mà ông cũng biết làm sao, tôi kể đó. Còn hơn là ông ngồi đó ông suy nghĩ về cái chuyện mà ác nghiệp ông đã làm trong quá khứ. Thành ra khi mà ông sắp sửa chết đó, thì ông la lên, ông nói chó tới nhiều quá. Thì sư mới đem cái chuông ra, sư gõ và sư tụng kinh để nhắc nhở ông hướng tâm về Phật. Người cha làm theo, và một lúc sau đó thì người cha sắp sửa đi và nói với người con rằng: ba phải đi vì mẹ con lại kiếm rồi tắt hơi. Như vậy cái thứ nhất là thấy chó địa ngục, thì ông lấy chuông đọc, ông lấy chuông ra rồi ông lấy gõ chuông rồi ông đọc kinh, thì ông này hướng tâm về Phật. Hướng tâm về Phật là tự nhiên hết thấy chó rồi, mà bây giờ thấy bà má của ông sư này tới, tức là người ta nói là cái tự tướng cho thấy là tái sinh vào cõi người đó. Ba phải đi vì mẹ con tới kiếm rồi tắt hơi. Người cha nhờ con nhắc nhở nên chuyển được ác nghiệp, tái sinh vào cõi người. Vì vậy những người vì lầm lỗi đã tạo nhiều ác nghiệp trong quá khứ có thể nhờ người hiểu đạo giúp mình cải thiện lúc sắp gần chết. Là câu chuyện là như vậy đó. Tức là nếu mà cha mẹ mình tu mà tu không có nhiều, có thể là mình nhắc nhở chút đỉnh, ít ra là có tâm tu rồi đấy, muốn rồi đấy, dắt đi chùa cũng đi rồi cho chẳng hạn vậy đó, thỉnh các sư về cũng chịu rồi vậy đó. Còn hễ mà mình tới mà mình nói là cha mẹ mình nói rằng là thôi bây giờ đó để mời ba đi chùa để gặp chư tăng, mà ông chửi ông sùng là thôi thua rồi đó. Cái đó là không tu là mình chịu, mình không làm gì được cái trơn á. Đây là nói về cái vị cha mẹ mà nghĩa là tu cũng có nhưng mà tu lai rai chơi vậy thôi, tu không có nhiều, tâm còn rất là yếu, vì vậy mình có thể giúp được. Vì vậy những người vì lầm lỗi đã tạo quá nhiều ác nghiệp trong quá khứ có thể nhờ người hiểu đạo giúp mình cải thiện lúc còn chết. Thiền sư Ujjotika có lời khuyên với chúng ta: gần người đang hấp hối, bạn nhớ đem đạo đức ra nhắc nhở họ. Nếu đem chuyện thế gian, tiền bạc của cải, tài sản ra nói, thì họ có thể chết với tâm dính mắc, hay đau khổ vì xa lìa những vật mình thích. Vì vậy là gì đây, những cái người nào đó mà sắp sửa chết đó, nhớ đừng có đem cái chuyện phiền não mà nói. Thành ra phải nhắc nhở họ, thì đó họ mới là tỉnh táo. May ra họ tỉnh táo được chết và có thể họ đi tái sanh vào chỗ yên vui. Còn mà nói những cái chuyện mà phiền não là làm cho họ bực bội sân hận, rồi có thể là họ chết. Sư có một năm á, sư đi qua bên Texas á, rồi có một vị sư mới kêu sư đi tụng đám. Lúc đó là sư chưa có tu, sư lái xe cho sư nó đi thôi đó. Thì đi tới cái chỗ đó, cái chỗ nhà thương đó, đó thì cái người mà sắp sẽ chết là một cái ông đó, hồi xưa ông tướng tá rồi gì dữ lắm. Thì ông sắp sửa chết rồi đó, thì khi mà mấy sư mà tới mà tụng kinh á, thì người ta kể lại cái câu chuyện ông đó ông chết như thế nào đó. Thì mấy sư mà tới tụng kinh, các sư mà tới tụng kinh cho trong đó sư không có, sư chỉ lái xe thôi, thì người ta nói rằng là cái ông này ông chết đau khổ ghê lắm, là lúc mà ông đau nặng quá là ông nằm trong nhà thương đó, đó. Thì ông có cái hai đời vợ, ông ở Việt Nam nó có vợ rồi như thế nào đó, rồi qua bên này, khi mà qua tới bên Mỹ rồi ông bỏ người vợ trước, rồi ông lấy bà thứ hai trẻ hơn đó. Thì khi mà ông đau nặng quá đó, thì là ông vô trong nhà thương đó, ông nằm ở trong đó đó, thì cái người ta báo cho bà mà vợ cũ của ông biết đó, là ông đau nặng ghê lắm, thì thôi bây giờ tới thăm ông đi, thì có lẽ là chắc ông không qua nổi đó. Thì bà kia thấy cũng tội nghiệp, sợ đó, sợ ông chết đó, thì dầu sao cũng tình nghĩa vợ chồng xa xưa đó, lại thăm. Quý vị biết không, lại thăm cái tới nơi cái thấy cái bà thứ hai đứng đó, ô thế là hai bà cãi nhau đánh nhau luôn, đánh nhau ngay trong nhà thương. Cái y tá nhân viên nó lại đuổi, nó nói không được. Cái bà mà nhỏ rồi, bà nói không, tôi săn sóc ông từ nay đến giờ cho tôi ở đây. Nhà thương nói thôi đi ra đi, tại vì bây giờ hai bà làm quá trời quá đất rồi, không làm lộn xộn quá làm cho chấn động tới các cái người mà bệnh khác. Đuổi cả hai bà đi ra, đuổi hai bà đi ra xong, bà nhỏ bà cũng chạy vô trở lại để bà săn sóc ông. Vô tới nơi thì thấy máu đổ ra lỗ tai luôn, mũi, ông chết hồi nào ngay. Ông đau khổ quá, phút chót á, hai bà tranh giành chửi nhau ngay tại chỗ, ông chịu hết nổi, ông chết chết vì cái tâm mà chấn động. Đó thành ra những cái người mà sắp sửa chết, nếu là bà con thân bằng tướng thuộc của mình á, mình nhớ đừng có đem những cái chuyện phiền não ra mình nói cho nghe. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó có ai ông hỏi, sẽ thấy có một ông đó ông hỏi thằng nó về chưa, nó về nó thăm ba chưa, nó sắp sửa về rồi, ba yên tâm đi, sắp sửa về rồi đấy. Nói để cho họ buồn, họ phải lo, họ đang mong đợi mà. Ông già ông đang mong đứa con út nó về, mà bây giờ nó chưa về, hỏi tại sao mà giờ này nó chưa về thăm ba. Nó chắc có lẽ nó kẹt xe, là nó máy bay thôi, nó như thế nào đó. Làm cái sao mà an ủi cho họ, để cho họ yên tâm. Bây giờ nói vấn đề rải tâm tư, vấn đề lo sợ. Tại vì mấy bữa này có một vị tới và nói về rất nhiều về cái tâm lo đó, tâm lo tâm sợ đó, thì hôm nay sư thấy có một bạn nói về tâm lo sợ đó, thưa vị nghe. Thưa thượng sư, con đi làm về thấy mẹ con té, con chết lặng người vì sợ hãi, từ đó con sợ đủ thứ. Thưa sư, sợ là gì mà làm sao mà vượt qua được cơn sợ hãi? Cô này có bằng bà mẹ già đó, rồi để bà ở nhà rồi đi làm, chắc cũng có nhờ người chăm sóc rồi đấy, nhưng mà rồi họ đi về. Thì bà về tới nơi thì bà thấy bà cụ té nằm bất tỉnh dưới đất, tưởng là chết rồi. Đó thì cô này hốt hoảng, sợ quá, chết lặng người. Rồi từ đó là con sợ đủ thứ. Sợ là gì mà làm sao vượt qua cái sợ? Có rất nhiều lý do làm cho chúng ta sợ. Chúng ta sợ đau, chúng ta sợ khổ, chúng ta sợ mất mát tài sản, chúng ta sợ phải chia lìa với người mà chúng ta thương. Sợ là một dạng với tâm sanh. Chữ doja là tiếng Pali. Doja có nghĩa là sân, nhưng mà cũng đồng nghĩa với tứ 17 từ khác, đó là giận dữ, bực tức, khó chịu, nóng nảy, bồn chồn, lo lắng, sợ hãi, hờn tủi, buồn, âu sầu, than vãn, hững hờ, xót xa, bức xúc, trầm cảm. 17 từ có thể đi dịch cái chữ doja. Vì vậy một người mà giận dữ mà chửi người này người kia, hay là nói những lời mà bất thiện á, cái đó là doja đó, tâm sân đó. Mà một cái người mà buồn mà lo lắng, không có nói ra cho ai nghe hết trơn á, trầm cảm á, người đó cũng tâm sân cũng rất là dữ. Hai người này mà nếu mà chết đi là đi tái sanh vào nơi mà khổ cảnh là chắc chắn rồi, vì tâm sân mà. Mặc dù cái sự mà phát hiện bên ngoài nó rất là khác nhau. Làm sao để vượt qua? Người Tây Phương dùng tâm lý trị liệu giúp người bệnh bớt sợ, nhưng không trị tận gốc, tâm chỉ tạm thời yên. Cách duy nhất để đối trị hữu hiệu với sự sợ hãi và lo lắng đó là chúng ta phải thiền tập. Thiền tập dạy cho chúng ta cái gì? Thiền tập dạy cho chúng ta, xuyên qua cái sự thực tập của mình, dạy chúng ta những cảm giác khó chịu trong thân. Đau nhức tê mỏi phải biết có sự chấp nhận. Chúng ta phải chấp nhận những cái cảm giác đau lắm trong đó. Bởi vì mình ngồi là đau, không ngồi thôi cho ngồi là phải đau. Cái chuyện đó là mình phải chấp nhận. Và chúng ta học cái điều này xuyên qua cái sự thực tập của mình. Chúng ta phải chấp nhận tiếng động bên ngoài tới. Chúng ta phải chấp nhận tâm suy nghĩ. Chúng ta phải chấp nhận những cái ký ức đau khổ trạo lại trút trong lúc mà chúng ta đang hành thiền. Chúng ta phải chấp nhận những hoàn cảnh rất là khó khăn khi chúng ta thiền tập. Như vậy tức là những cái này là những cái bài học rất là quý mà chỉ có cái người tu tập mới trải qua mà thôi. Và khi mà họ trải qua cái đó rồi, đó là những bài học rất là hay và giúp họ có cái tâm chấp nhận. Chấp nhận càng cao khi trí tuệ càng nhiều. Nói cách khác, người có trí tuệ biết chấp nhận và chịu đựng rất là giỏi. Ở quý vị nghe sư kể cái vụ mà cái bà hiểu thế nào là vô thường đó. Đó. Bữa đó thì họ người ta cúng dường nước cho hòa thượng ngồi, hòa thượng Sư Minh á ngồi chúc pháp đó, rồi người ta đem ly nước lên để bàn, rồi ly nước rớt cổ âm một cái, tất cả mọi người đều hốt hoảng hết, chỉ có một mình bà đó là không có phản ứng. Hòa thượng hỏi tại sao như vậy, bà trả lời là tại vì tất cả, tự nhiên con hiểu là tất cả đều vô thường hết, cái ly nước nó nằm trên bàn tự nó đã thay đổi rồi, chứ đâu cần chi mà nó rớt xuống đất rồi mới gọi là vô thường. Vì vậy mình hiểu một vô thường một cách rất là cận cạc, là mình hiểu rằng hễ mà cái việc này có đây mà nó mất là vô thường. Người này mới lành đó bây giờ đau vô thường, mới giàu đó nghèo vô thường. Thì cái sự chừng nào nó mất là mình mới vô thường. Mà thật ra là cái người ngồi đó họ thay đổi từng giờ từng phút. Vô thường nó có mặt, có sẵn đó rồi đó. Vì vậy trong cái câu chuyện mà người ta kể là cái bà kia là bà nói với hòa thượng là bởi vì con đã thấy cái ly tử nó đã là vô thường rồi, do đó khi mà nó rất bể thì nó thôi có sao đâu. Trí tuệ thâm sâu giúp chúng ta hiểu những quy luật tự nhiên, chúng xảy ra mà không có ai đứng phía sau chủ động cả. Thân đau nhất, tâm suy nghĩ đau là những hiện tượng tự nhiên, giống như hơi thở vô hơi thở ra mỗi phút mỗi giây. Cũng thế, ốm đau tật bệnh già nua và sự chết cũng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, bằng tránh sao được đây. Gần một năm có một ông sư người Đại Hàn, ông qua bên Myanmar ông tập thiền. Ông tập thiền không phải tập thiền mà ông đi học đi đồ gì đó không biết. Rồi cái ông đi chơi, đi mua đồ, đi ra ngoài chợ mua đồ. Đi ra nó thay vì đi thuê taxi đi, ông chen lấn với người Myanmar, ông đi xe bus. Rồi đi xuống chen lấn quá, đi xuống xe cái nó chen quá, té mà bước xuống té. Xe đi ngang qua nó cán chết luôn. Trời ơi, khi mà nó cán ông sư Đại Hàng đó rồi là cả cái toàn thể cái nhóm mà thiền sinh Đại Hàng là chao đảo lên nè. Bây giờ phải kêu về Đại Hàng rồi báo cho ông thầy biết là ông sư bên này chết rồi, mà thiền viện là rất là sợ người chết ở trong chùa. Người chết trong chùa đó về đây nhà nước nó làm khó khăn ghê lắm. Nó kiểm tra nó hỏi đủ thứ chuyện nè. Rồi cái người ta đem cái câu chuyện người ta nói về cái rồi cái khi mà sắp sửa mà làm đám á, thì họ mời bên phía Việt Nam đi nữa, thì sư cũng có đại diện hai ba vị đi theo đi lại đó chia buồn đó. Rồi cái khi mà về đó thì người ta hỏi thiền sư, nói rằng là cái vị sư này sao mà chết mà làm cho toàn thể các chư tăng Đại Hàng với là thiền sinh Đại Hàng là họ chao đảo quá trời quá đất rồi. Rồi ông hỏi trở lại vậy chứ bây giờ quý vị nghĩ sao? Nếu mà trong số mà hành giả mà qua đây mà tập thiền mà có một người chết thì quý vị tính sao? Tôi nói, ôi trời, tụi con cũng sợ lắm, cha cũng cha. Ông nói, cái duyên, cái nghiệp của người ta tới đây người ta chết rồi mà mình làm sao được? Có vậy không? Ví dụ như ông Đại Hàng đó, ông ở bên Đại Hàng ông cũng chết. Ông qua Myanmar ông cũng chết. Nhưng mà rai vào cái lúc mà ông ở bên Myanmar thì ông chết. Thì cái số tới đó là hết rồi. Tôi thọ ông tới thằng đó là dứt rồi, thì ông phải chết thôi ạ. Đó, mình hiểu được như vậy thì tâm mình không chao đảo. Thôi bây giờ mình làm những gì mình cần làm. Để ví dụ như bây giờ đó, trong nhóm nó có một sư mà tu cũng lâu lắm rồi, sư sư khuyên đừng giữ giữ bình tĩnh đó, bởi vì bây giờ trong trường thiền người ta rất khó khăn này, là bởi vì có người chết ở trong trường thiền đó, thì mình phải là mình lên trên đó mình tiếp tay với trường thiền, mình giúp để mình nói cho biết là ông này ông bị sai cán rồi vậy đó, rồi về đây mình làm cái gì được mình làm, mình giúp đỡ, mà nhớ là đừng có để cái tâm nó quá chao đảo, tâm quá chấn động, bởi vì nó không giải quyết được cái gì hết. Vì vậy trong này ông nói trí tuệ thâm sâu giúp chúng ta hiểu những quy luật tự nhiên, chúng xảy ra mà không có ai đứng phía sau hết chủ động. Thân đau nhức tâm suy nghĩ tự nhiên như hơi thở vô ra, ốm đau tật bệnh già nua và sự chết cũng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, làm sao mà mình tránh được đây? Khi mình tu tập mà mình hiểu điều này rồi thì cái tâm mình nó tương đối nó bớt sợ. Phải mất nhiều thì giờ, nhiều công sức tu tập để mới mong có trí tuệ, không có một con đường tắt nào, không có một bí quyết nào cả. Phải thiền tập để có trí tuệ, và muốn có trí tuệ phải mất rất nhiều thì giờ, và mất nhiều thì giờ thôi chứ không có một cái mà kêu bằng là mì ăn liền mà cháo ăn liền được. Người ta nói mì ăn liền đổ nước vô cái ăn được liền. Ông thầy sư xưa thầy ông nói mà bên Việt bên Mỹ nó có mấy cái tiệm ăn mà rất là nhanh, vô bấm nút rồi nói 1-2-3 tiếng rồi tới kia là có đồ ăn ăn liền. Tu hành không có vậy, tu hành không có mì ăn liền, cháo ăn liền, có hamburger ăn liền đâu, mà phải khổ công tu tập ghê lắm mới được à. Thưa thiền sư, con thấy rằng thế giới bên ngoài rối loạn, chao đảo, căng thẳng, có nhiều chuyện xảy ra làm tâm của chúng ta dễ bức xúc và dao động. Thiền sư nói thế giới phải hiểu là sao? Bạn nói thế giới bên ngoài rối loạn, chao đảo, thế giới là gì? Thế giới phải hiểu là con người. Chính con người làm cho mọi sự trở nên rối loạn, chính con người làm cho mọi sự trở nên dao động, và con người phải trách nhiệm về tình trạng này. Mỗi người phải trách nhiệm về những gì xảy ra chung quanh mình. Khi con người không phản ứng bằng cách duy trì chánh niệm thì thế giới sẽ bớt rối loạn, thế giới sẽ bớt đau khổ. Như vậy thì rối loạn và đau khổ là không phải là thế giới mà chính do chính mình. Nếu mà tất cả mọi người đều biết tu tập và không phản ứng trước cái câu chuyện nó xảy ra thì thế giới sẽ bớt chao đảo, thế giới sẽ bớt rối loạn. Trong sự thực hành thiền tứ niệm xứ, khi tâm dao động, chao đảo, rối loạn, phải chánh niệm về trạng thái tâm bất thiện này. Nhờ chánh niệm tâm sẽ bớt rối loạn, và điều này đòi hỏi bạn cái thời gian tu tập, cho bạn không có làm gì được, bạn không muốn gì được cái trơn. Bây giờ mình nói về vấn đề rải tâm từ. Quý vị hỏi sư rất nhiều về vấn đề rải tâm từ trong mấy ngày này. Đây sư thấy có một cái bài nói vấn đề rải tâm từ, đọc quý vị nghe. Thưa sư, con ngồi thiền tâm rất yên, tâm an lạc, con bắt đầu rải tâm từ tới nhiều đối tượng khác nhau. Con bắt đầu bằng người thân trong gia đình của con, rồi đến các bậc thầy tổ, tới chư tăng. Con cảm thấy, con thấy một điều rất rõ ràng, cảm xúc khác nhau tùy theo nhóm và tùy theo người. Con ngồi yên, tâm con yên rồi, bây giờ con rải tâm từ. Con rải tâm từ cho tới người thân trong gia đình, rồi tới các bậc thầy tổ, tới chư tăng. Và con thấy rằng cái cảm xúc của con nó thay đổi tùy theo con rải tâm tới ai. Lúc đầu con tưởng là an lạc là thiện tâm, nhưng từ từ phiền não bắt đầu chen vô. Con bỏ, không còn muốn rải cho ai nữa, con đổi điên lên, con không muốn rải nữa. Rải trúng cái bà kia rồi nổi điên rồi thôi, bây giờ không muốn rải nữa. Cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, mà cái bà xóm này tôi không cầu đó. Tất cả chúng sanh phải trừ cái bà này ra, cho tôi chịu không có nổi với bà. Thì quý vị thấy không, cái cách mà rải tâm từ mà theo cái nghĩa bình thường đó, nếu mình làm mà không có tập thiền tứ niệm xứ đó, là nó sẽ như vậy đó. Thì sư trả lời, phiền não nhảy vô vì hành giả chưa có đủ trí tuệ. Nếu tiếp tục suy nghĩ, phiền não sẽ có dịp chen vô nữa. Tại vì trong tâm từ là mình suy nghĩ mà. Cầu xin cho vị đó, chịu khi cho vị này được an vui hạnh phúc, trong đó có tâm suy nghĩ. Suy nghĩ nhớ tới người thân của mình, trong này sẽ có chấp tôi chấp ta, và chấp tôi chấp ta xuất hiện tức thì là tà kiến, là phiền não rồi đấy. Đó là lý do tại sao mà người ta nói mình đừng có rải tâm từ. Ví dụ như mình là người nam, đừng có rải tâm từ cho người nữ. Ví dụ như như con gái thì rải tâm từ tới cho mẹ, con trai rải tâm từ cho cha cho mẹ, là vì như vậy. Bởi vì nó phiền não nó chen vô rất là mau, và từ lúc đầu thì tâm từ, mà lát cái tâm sân nó nổi lên hồi nào ngay. Thưa thiền sư, nếu thật sự là tâm thiện, sự hướng tâm cầu mong cho người khác được an vui, liệu họ có an vui không? Bây giờ cái tâm của cái người trình pháp là tâm nó bị bất thiện với chàng vô rồi nè. Bây giờ đặt vấn đề, đặt câu hỏi thật sự là nếu cái tâm mình lúc đó là thiện thật và mình hướng tâm và mình rải cho người khác được an vui, liệu họ an vui không? Câu trả lời: mình có thể hồi hướng công đức hay rải tâm từ tới người khác, nhưng không có gì chắc chắn là họ sẽ được an vui như mình mong. Nhờ thiền tập, tâm mình bây giờ được an vui mát mẻ, mình đang hướng về họ, họ cũng phải thiền mới được an vui thôi. Mình không cho ai được sự bình yên vắng lặng cả, hạnh phúc hay đau khổ tự tâm mình, không đến từ người ngoài. Như vậy, người ta thường nói rằng khi mình rải tâm từ, tức là mình hướng tới người khác, mình mong người khác được an vui hạnh phúc. Câu trả lời chắc không? Câu trả lời không chắc. Vậy thì rải tâm từ để làm gì? Tại sao mà rải tâm từ? Thì khi mà cái người mà rải, ví dụ bây giờ mình ngồi mình hướng về cha về mẹ mình rải tâm từ, mà trong này nói không chắc. Ngài Hòa Thượng Sư Huynh nói bây giờ bạn muốn rải tâm từ, trước hết bạn phải có tâm từ. Mà tâm từ là cái gì? Đó là cái trạng thái vô sân. Vô sân là từ. Thì trong thiền tứ niệm xứ, khi mình thập thiền tứ niệm xứ, tâm mình rất là yên ổn. Tâm mình yên ổn rồi, tâm đó là Adoja. Adoja có nghĩa là tâm từ. Lúc bây giờ bạn hãy hướng về người nào bạn muốn rải. Ví dụ như bây giờ đó, mình có một ông cha, một bà mẹ là người thân trong gia đình của mình, đau của mình, bây giờ mình tập thiền giống như mình tập đây này. Để khi tâm mình nó bắt đầu nó yên lặng, nó vắng vẻ rồi đó, bây giờ mình hướng tâm về, hoặc đã sau một giờ ngồi thiền mình thấy tâm mình yên ổn, mình sẽ hướng về người đó. Vì tâm bây giờ là tâm vô sân, tâm đó tâm từ rất nhiều, là mình rải, mình hướng về người đó. Bây giờ hỏi là nếu như mình rải về người cha mình, mẹ mình như vậy, hay người thân của mình, thì liệu họ có an vui không? Câu trả lời không chắc gì hết trơn. Trong khi mình hướng về họ mà họ đang phiền não thì làm sao mà họ an vui được, có vậy không? Vì ông thiền sư này nói rằng đúng ra là tâm từ là giúp cho cái người rải, chứ không phải giúp cho cái người được rải. Bởi khi mà mình tập tâm từ thì cái tâm mình nó dịu xuống, và mình có cái thói quen rồi, thì đối với những cái người mà mình khúc mắc, mình khó chịu, mình phiền não đó, nó dễ là mình tha thứ cho họ, bởi vì mình đã có cái thói quen tập luyện rồi. Bởi vì không ai cho ai được sự bình yên, không ai cho ai được sự vắng lặng cả, hạnh phúc đau khổ tự tâm mình, chứ không đến từ người ngoài. Và thưa thiền sư, như vậy thì thế nào là cách cầu nguyện đúng tới mọi người? Cầu nguyện cho đúng, cầu nguyện cho người ta đó. Trả lời: khi cầu nguyện mong cầu cho ai được an vui, đó chỉ là sự ước mong của mình mà thôi. Mình mong cho họ an vui mà tâm họ đang sân hận, mình mong cho họ an vui mà tâm họ đang bực bội, thì làm sao họ được an vui đây? Họ cũng phải tu, cũng phải tập thì tâm họ mới yên được. Chứ không phải mình cầu mà ta yên đâu. Cũng giống như quý vị thấy bây giờ sắp Tết rồi, Christmas, New Year, họ tới họ chúc mình là biết bao nhiêu thứ. Họ chúc mình giàu, họ chúc mình có, chúc mình được cái này, được cái kia. Đâu phải họ chúc mà mình có đâu. Mình cũng làm việc muốn chết rồi, mình mới có tiền được chứ, phải không? Chúc cho anh chị sang năm mới được giàu, làm sao mà tiền đâu mà rớt cho túi mình được. Mình cũng phải làm vậy. Vì vậy cái lời cầu nguyện, cái lời chúc, và tiếng Mỹ gọi là wish là mình chỉ mong thôi, cầu mong thôi. Nhưng thưa thiền sư, con thấy rằng khi Phật tử đến làm phước, chư tăng đọc kinh chúc phúc, trong đó có nói rằng chúc cho quý vị được bốn điều: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Điều đầy nghĩa là sao? Thiền sư nói đây chỉ là sự mong cầu, mong ước từ phía chư tăng. Cứ làm phước, thí chủ đã có phước rồi. Vì Phật tử làm phước cúng dường nên chư tăng đọc kinh. Sự tụng đọc chỉ là hình thức bên ngoài coi cho được thôi. Đọc kinh càng nhiều, Phật tử càng hoan hỷ. Đọc kinh Phật tử hoan hỷ nên chư tăng làm. Đó là mình làm theo lễ nghi phong tục mà thôi. Quý vị thấy đó là cái điều mà hồi nãy quý vị hỏi là sư nói là vậy đó. Quý vị làm phước, quý vị có phước rồi. Quý vị tâm quý vị trong sạch, quý vị làm phước, quý vị làm phước mà quý vị làm phước gọi là vô điều kiện, quý vị cho mà quý vị không mong đợi gì, tâm quý vị rất là có phước. Chư tăng chỉ hoan hỷ với cái chuyện quý vị làm thôi. Vì phong tục tập quán ta làm vậy thôi, chứ quý vị làm đã có phước rồi. Vì vậy nếu mà chỉ hình thức bên ngoài làm cho thí chủ vui, vậy Phật dạy chư tăng đọc kinh để làm gì? Cá nhân tôi, thầy sư nói, cá nhân tôi không thấy Phật dạy chư tăng đọc kinh chúc phúc khi thí chủ làm phước. Điều tôi thấy là Phật khuyên chư tăng nên tu bằng cách tinh tấn thiền tập. Tôi cũng thấy trong kinh chỗ nào nói là phải tụng kinh hết. Tụng kinh đây là một cái cách thức mà mình làm, bởi vì trong cái cộng đồng của mình, trong cái thói quen của mình làm vậy thôi. Còn trong kinh sách tôi đọc, tôi không thấy chỗ nào nói về mà cái chuyện là tụng kinh cho Phật tử, mà nhắc nhở chư tăng cái việc trước tiên là phải biết tu tập. Thưa thầy, con thấy khi chư tăng tụng kinh thì Phật tử chúng con rất hoan hỷ. Ông thiền sư nói đúng rồi, càng tụng càng hoan hỷ, càng hoan hỷ càng cúng dường, vì vậy sư nào cũng tụng hết. Con thấy trong truyền thống Miến Điện chư tăng không tụng kinh chúc phúc khi có thí chủ làm phước, mà chỉ thuyết pháp giải thích lợi ích phước báo đa na, phải không? Thuyết pháp giảng hay chỉ hồi hướng công đức đến quyến thuộc tất cả chúng sanh, và người ta đọc rằng là nham nham nha, có vậy thôi, người ta không tụng kinh. Bên Myanmar là không thấy ai tụng kinh hết. Ở trong trường thiền đó, thí chủ tới họ làm phước, họ cúng dường cho hành giả thiền sinh, cho chư tăng rồi vậy trơn á, là chư tăng có việc im lặng ăn uống, nhất là trong trung tâm Mahasi đó, chỗ mà ngài hòa thượng ở rất là lâu này, là họ im lặng hết, họ không cho nói năng gì hết trơn á. Cái người mà thí chủ mà làm phước á, là họ để ngồi ở ngoài đó. Bên trường thiền sư Minh còn lộn xộn cho vô cho trung tâm Mahasi, họ làm cách biệt ra lắm. Thí chủ làm phước á, ngồi ngoài không à, chư tăng sắp hàng vô ăn uống chánh niệm rồi đi về thôi, không có nói năng gì hết. Rồi bây giờ đó, những cái người mà làm phước rồi đó, họ mời vị đó vô trong gặp ngài thiền sư trưởng. Khi vô tới nơi rồi đó thì ngài thiền sư trưởng mời họ ngồi xuống, rồi bây giờ mới giải thích cho họ nghe cái chuyện là quý vị làm phước nhớ, làm phước thì làm phước thôi, nhớ đừng có mong đợi cái gì hết trơn á. Quý vị làm phước với tâm trong sạch, quý vị có phước rồi đó. Rồi họ có trước họ có cái bình nước nó nhỏ đó, 3-4 người. Rồi khi mà ngài tụng kinh, ví dụ như ngài Upandita đó, ngài giải ngài thuyết pháp xong xuôi rồi đó, thì Phật tử xa thú rồi họ đọc cái chữ nha nha nha, rồi họ rải nước, họ đổ nước ở trong cái bình đó. Họ có cái bình ha, đây là có cái ly, mấy cái ly đó, rồi họ đổ nước, họ đọc nha nha nha, nghĩa là sao? Nghĩa là cầu xin những cái phước nào mà tôi có được đó, mà đầy như bình nước này đó, đổ ra đây thì tôi chia hết cho tất cả thân bằng quyến thuộc của tôi, bây giờ đó thôi là xong đó. Mà sư để ý, sư thấy đó, là người Phật tử ở Myanmar đó, họ thuần thành cái lắm, họ không mong cái gì hết trơn đó. Họ làm, họ tới, họ thấy chùa mà họ làm phước được là họ vui mừng lắm. Các ngài thuyết pháp không thuyết pháp là có hồi hướng, họ chỉ cần thuyết pháp để họ nói xa thú rồi họ đổ nước thôi, có nhiều đó thôi. Còn ở trong cái truyền thống Việt Nam mình thì ta thích, rất là thích tụng kinh. Nếu mấy sư mà nhận đồ của thí chủ mà không tụng kinh là chắc là lộn xộn lắm rồi đó. Thưa thầy, về phía Phật tử phải làm phước thế nào cho đúng pháp? Thế nào là đúng pháp? Bây giờ trả lời, đa na đúng pháp là khi làm phước phải quay chừng tâm tham của mình, xem mình có mong đợi một sự đền đáp nào không. Ví dụ mình làm phước để sau này có vật chất đầy đủ, mình mong làm phước để được sanh thiên, được hưởng lạc. Đa na có nghĩa là aloba, là không tham, cho để mong dứt bỏ tâm dính mắc vào tài sản của mình, cho ai một món gì là hy sinh một phần của cải của mình, nên tâm phiền não thường mong có một sự đền đáp nào đó. Tâm vô tham không mong muốn được đền bù chi cả, vì không có tham cho nên trợ duyên cho việc để giải thoát niết bàn. Như vậy là khi một cái người mà làm phước á, không mong cái gì hết, không cầu rằng cái phước này tới cha tới mẹ của tôi, không, hoàn toàn không, mình chỉ hồi hướng vậy thôi, tới không tới không thành vấn đề. Rồi mình cũng không mong rằng cái phước này giúp mình sau này mình tái sanh mình sẽ được giàu có của cải, có vật chất đầy đủ rồi tiền bạc, không, hoàn toàn không. Có một lần đó, có một ngài hòa thượng rất nổi tiếng bên Myanmar, người tên là ngài Songlon thì phải, chỉ nhớ không lầm. Kể có một cái cô đó, cô lại cô gặp ngài, cái cô mới nói rằng con đây là lần đầu tiên mà con nghe ngài rất là nổi tiếng từ lâu rồi, ngài là một vị thiền sư, và con tới đây là lần đầu tiên mà con được vô con gặp ngài và con làm phước, con mừng lắm. Thì khi mà vô, sau khi mà chư tăng dùng cơm xong rồi đó, thì cái cô đó cổ vô cái ngài cũng là thuyết pháp, ngài giảng. Quý vị biết ngài nói sao không? Cô là cái người Phật tử có tín tâm, ngày hôm nay cô lại để cô gặp sư, và cô làm phước cúng dường để chư tăng với Phật tử rất là đầy đủ. Mà khi mà ngài nói tới ngang đó rồi, cô nói dạ chưa, có một cái mà con chưa có dâng tới ngài, là cô cối hết tất cả nữ trang cô đang đeo đó, người ta ước lượng là cả triệu đô la lẫn phải chơi một xoàn không à, cối ra. Cô nói con muốn dâng cái này cho ngài. Cái sẵn là ngài nói như vậy, tức là cô vừa làm phước bố thí dân cúng thực phẩm tới chư tăng, bây giờ cô còn làm phước hết tất cả những cái này nữa, và cô tuyên bố rằng tất cả những cái mấy chiếc vòng, chiếc nhẫn này đó, nữ trang này đó, nó sẽ là đem bán và lấy tiền để mà cúng xây bảo tháp. Bây giờ đó cô đã cúng dường tất cả rồi, sư chỉ xin cô một chuyện thôi. Nói dạ con nghe, xin cô một điều là cô đừng có móng cái gì hết, đừng có cầu một cái gì hết trơn. Tại vì sao như vậy? Bởi vì bản chất của Niết Bàn là không cầu, không mong. Thì mình mong mình cầu là có tâm tham thì không bao giờ tới Niết Bàn. Nếu cô muốn rằng cái phước này mà cô làm ngày hôm nay là nhân mà đưa tới Niết Bàn là cô đừng có mong cái gì hết. Cô phải cho ra thật nhiều mà đừng có mong. Đó là tâm của một người trí tuệ. Cho người bình thường hãy cho cái gì cũng mong. Tôi cho mà nó giòn tôi, nó không thèm cười nữa. Nó gặp tôi cái nó lờ.
Gì? Sư, cho con hỏi con là con có nghe gì sư nói là khi mình làm phước mình phải nguyện đó sư. Đó là sao sư? Khi mình đưa cái gì phải nguyện đó.
Thì mình muốn nguyện thì nguyện thôi. Mà mình nguyện, nguyện của chừng tâm tham của mình nó vô á. Nghe không? Bây giờ đó, cái mà lý tưởng nhất của cái cho mà không mong một cái gì hết, cho để tập bỏ, tập buông bỏ. Bây giờ đó, bây giờ cuốn tập này này sư rất là quý này, ai đụng tới sư cũng cho này. Đó. Nhưng mà ta xin quá cuối cùng sư phải cho, mà chưa chắc bây giờ đâu, để lên lần sau nữa chứ giờ sư chưa cho được. Sư cho như thế này để sư tập buông bỏ mà thôi. Cho sư cho như này không phải là vì sư mong được lợi lạc gì ở phía Nhật. Bởi vì sao? Bởi vì phần cuối cùng của cuộc đời của mình phải sẽ buông bỏ tất cả mình đi, phải không? Lúc đó là rất là đau đớn. Do đó bây giờ mình tập trước từ từ này.
Tại vì hồi xưa giờ con làm cái gì thì con không có nghĩ là lấy lại. Con nhớ rất là sai. Tại vì có mình ví dụ như mình cúng chút xíu lên trời, có chút xíu đồ ăn mà mình cho cũ, mình cho tổ. Mang chút xíu lên mà mình cho cả, cái gì là vô lý quá.
Mình đưa nguyên cái danh sách phải không?
Mình cúng
một nải chuối mà đưa nguyên danh sách luôn. Tùy mình thôi. Thì thấy bà nội xưa vậy đó, con nào rồi làm cho nguyên danh sách. Thì bây giờ đó, bây giờ nếu là người có tu niệm, mình nhắc nhở mình cho đây là để mình dứt bỏ cái lòng tham của mình. Mình có nhiều thứ quá, bây giờ mình phải tập bỏ. Bây giờ cuối cùng ai cũng phải bỏ đi mà đi, có vậy không? Ai mà sống ngoài đây để mà giữ những cái của này. Và cái lần cuối cùng là cái sự dứt bỏ đó, nó đau đớn đến biết chừng nào nếu mình không tập ngay bây giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.